Đây là do Tịnh Khê yêu cầu, không yêu cầu cô không kể. Tịnh Khê hỏi cô bữa con nghe cô nói về cái chuyện gì mà cái ông đạo chúa đó cô, cái án gì của cái ông đạo chúa đó cô. À, nhưng nếu cô kể thì một mình Tịnh Khê nghe phải uổng không? Cô thu lại thì cả thế giới được nghe. Cái án này nó ly kỳ, không thể tưởng tượng được. Ngày xưa khi mà trước đây mấy mươi năm, khi mà Quán Thế Âm Bồ Tát còn đứng ra chủ trì để mà hỗ trợ cô trong Hoằng Pháp, ở tại phường, câu chuyện xảy ra ở tại ấp 5 xã Tân Thế Hợp, Hiệp, huyện Hóc Môn. Ngày xưa bây giờ là khu phố 3 phường Hiệp Thành, quận 12. Cô nói chắc chắn là sẽ có người biết câu chuyện này từ A tới Z nếu là hàng xóm. Bởi vì đây là khu phố, nhà san sát. Thì lúc đó cô không còn ở phường Hiệp Thành nữa. Năm 2003-04, cô ở xã Thới Tâm Thôn, huyện Hóc Môn. Cô bán đất phường Hiệp Thành, cô mua đất xây nhà ở xã Thới Tâm Thôn. Cô về đó ở. Thì có ngày một người quen của cô là anh bạn hàng xóm cũ đưa lên một người nam và nói nhờ cô giúp xem có giúp được hoàn cảnh này không. Thì anh bạn đó kể nguyên văn. Anh bạn là hiệu trưởng trường cấp 1, một trường cấp 1 nào đó cô quên mất, ở Long Khánh. Và hai vợ chồng, vợ thì làm cô giáo, hai vợ chồng có đứa con gái 10 tuổi xinh xắn dễ thương, nhà cũng khá khá. Và ảnh bán đất bán nhà ở Long Khánh, ảnh tới ảnh mua một căn nhà ở chỗ gần chỗ của anh bạn này, thì cũng coi như là trong khu phố của cô, là cô ở đường M và anh bạn này thì cô cũng quên mất đường L, đường L phải, cô quên mất đó. Thế rồi thì nói rằng nguyên văn: vợ em là người hiền lành, đạo đức đàng hoàng, nhu thuận, đùng một cái tự dưng cặp với một cái thằng làm công cho em, dẫn nhau bỏ con bỏ chồng đi biệt xứ. Rồi thì cô hỏi lại thì nói nhà em ở ngay chỗ đó, kế bên nhà ông Mười Lưới. À, ông Mì Lưới thì chị biết rồi. Ông Mì Lưới ngày xưa tối ngày uống rượu, không say xưa, đi tối đi tới nửa đêm xà lê xà lết về. Rồi chị thấy rồi, chị thấy rồi, đối diện xéo xéo cái nhà của em nha. Chị nhiều năm rồi không có về ở dưới ấp 5, ở dưới chỗ phường Tân Thế Hiệp đó chị không có về. Nhưng mà chị không biết nhà em ở đâu, nhưng chị trụ thần nhìn qua cái em, ảnh của vợ em, thì chị thấy đối diện xéo xéo nhà em có một cái nhà hoang không có người ở. Chính xác, trời đất ơi, sao chị thấy? Chị nói chị không ở đó, không, chị không hề biết. Nhưng mà chị thấy qua cái thấy của em á, chị thấy đối diện xéo xéo nhà em có một căn nhà hoang. Và trong căn nhà hoang đó có ma quỷ nhiều lắm. Chính xác luôn. Có một bữa ông bác Mười, bác Mười Lưới mà chị nói đó, ông Mười Lưới đó, ổng đi nhậu về nửa đêm, ổng thấy có một nam một nữ quấn lấy nhau ngay trước căn nhà. Ổng nói là thấy nhà quan kéo vào đó làm bậy. Ổng lấy gậy, ổng rượt chạy, thì ổng vô ngay trước mặt thì nó biến mất tiêu. Tức là nó là ma chứ nó không phải con người. Đó, chị nói đúng rồi. Hai cái con ma, một nam một nữ bên cái nhà hoang đó, nó nhìn qua bên nhà của em, chúng nó muốn ăn ở với nhau. Nó nhìn qua nhà của em, nó thấy bên nhà của em thì có vợ của em và cái người, một người nam này. Nói con vợ của em thì đẹp gái trắng trẻo, còn cái thằng nam này, xin lỗi chị, nhưng nó đen trùi trũi, mà ta nói nó ốm gieo, nó cao nhồng, mà nó hút thuốc điếu hạ rộng, điếu động quang, mà răng nó hả 30 cái còn được 15 cái, xích cái sẹo mà đen thùi đầy khói thuốc. Và Vậy mà em không biết tay làm sao mà vợ em lại lấy nó được, mà bỏ chồng, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa mà đi, kéo nhau đi biệt xứ. Nói à, tại vì ở hai cái thằng, một nam một nữ, hai con quỷ đó, nó à, nhìn qua bên này nó thấy nó không thể nhập em được, bởi vì em là người hoàn toàn tỉnh táo, thì nó mới nhập vào cái thằng nam kia, vặn vợ kia, để mà à, bám lấy nhau, mà coi như là ăn ở với nhau. Thì nó nói à, qua điện thoại thôi, sáng ngày mai anh chạy lên liền. Trời ơi, sao mà chị nói chính xác dữ vậy. Em nghe cái em chạy lên liền. Bữa đó ảnh lên mua cho cô một đĩa ngũ quả 5 loại trái, gồm có một chùm nhãn, gồm có 3 trái thanh long, gồm có cái gì nữa đó, có nghĩa là 5 loại trái. Để chị cúng Phật 5 loại trái, em nghe nó cúng ngũ quả. Con có tin không? 2 ngày sau cô lấy ra cho bé Chi, mẹ cho con ăn, lấy ra tất cả nguyên một đĩa đó đều thối bỏ hết. Ghê gớm vậy. Trái thanh long chảy nước và đỏ ra. Ủa cái gì mà chảy nước đỏ chạch? Thôi thanh long thối quắc đem liền, mấy trái nhãn thối quắc. 5 loại trái không ăn được một trái nào. Nghĩa là khủng khiếp đến như vậy đó. Cái án đó nó khủng khiếp đến như vậy. Thế là xong, ảnh lên. Anh đã lên với anh bạn hàng xóm của cô. Ảnh lên. Thì anh bạn sớm chính là anh Vũ mà cô kể đó. Đó đó. Thì là ảnh lên nhà cô đưa lên. Thì là ảnh vô thì cô mới nhìn, cô mới nói được rồi. Tôi mời hai cái người nào mà hai cái phần dông nào ở bên nhà quan đó về đây cho tôi được tiếp xúc. Thì không phải hai mà ra ba người. Một người nam to, cao, mặt mũi cũng đẹp trai mà hiền lành lắm. Một người nữ thấp hơn, và một thằng nam nữa nhỏ con, chừng nhỏ hơn kia tới cả một cái đầu ốm nhóp. Cái xưng lên: nam, tôi là Lê Văn Hùng, là chồng của cô đây. Cô đây là tôi là Nguyễn Thị cái gì nãy nói quên rồi. Không, Nguyễn Thị Lệ Thu là vợ. Còn thằng kia tự vỗ ngực: tôi Lê Văn Kha, em của Lê Văn Hùng. Thằng này vì đâm thuê chém mướn mà chết, nên không sợ gì ai hết. Hâm cô một câu vậy. Cô sợ muốn chết. Không, tôi chỉ xin tiếp xúc để điều tra cái án tích thôi. Tại sao mà vợ cậu này đi mất vậy vậy vậy. Điều tra hồi có phải hai người sao? Cái tên Lê Văn Hùng, xin chị nghe em thưa. Đây là vợ của em, hai vợ chồng em là yêu thương nhau đã 3 năm rồi. Từ miền Bắc đi vào Bình Dương, thuê nhà ở Bình Dương đi làm phù hộ. Và sắp sửa cưới nhau, một tuần lễ nữa cưới nhau, thì em mượn chiếc xe 67 của người bạn, chở vợ em đi mua vải may áo dài cưới, may bộ đồ cưới. Thì xe đụng, vợ em chết liền. 3 ngày sau em không chịu đựng nổi, em uống thuốc này em chết. Thì hai người chết, nhưng chưa được thành vợ chồng, chưa được ăn ở cùng nhau, chết mà không thỏa nguyện. Cho nên bây giờ đúng, tụi em sai, tụi em bám hai người đó để được thành vợ chồng, được ăn ở với nhau. Cô mới nói làm vậy làm bậy quá trời. Người ta có chồng ta đây đàng hoàng, chồng ta đàng hoàng chứ phải chồng ta bậy bạ. Có đứa con gái 10 tuổi mà bây giờ thôi đi, đừng có như vậy nữa, tội lắm. Tội cho đứa con gái 10 tuổi mất mẹ, tội cho người chồng đang hạnh phúc với vợ, đùng một cái mất vợ mất. Cậu cái nghiệp chướng này cô cậu trả sao cho nổi. Thôi trả xác lại đi. Cái thằng nam nói, anh chồng nói: tôi hứa nếu mà đúng như chị Lan nói là đây là bị ma bắt hồn và ép vợ tôi, thì em sẽ tha thứ cho vợ em. Chỉ xin là hai ông bà trả vợ tôi lại cho tôi đi. Tôi hứa rằng tôi sẽ không truy cứu gì cả. Xin hãy thả lại đi. Con tôi còn nhỏ lắm, mới có 10 tuổi, nó khóc quá trời, không có mẹ nó khóc. Nó suy nghĩ hỏi nè: cho tôi ở với vợ tôi hết tháng 7, lúc đó mới tháng 4 rồi. Cho tôi ở 3 tháng nữa đi, rồi tôi trả xác lại. Còn bằng không hả? muốn làm sao làm, muốn hành xử sao cũng được, tùy. Nói câu vậy. Cô nói không, tôi không hành thử, tôi chỉ giúp, tôi đâu có quyền gì đâu. Xong cái mới hỏi, rồi thôi được rồi, cô cậu hứa, cô cậu nhớ nha. Lúc đó mẹ Quan Âm về, cô xin mẹ Quan Âm về xin hỗ trợ giúp cái án này. Thì mẹ Quan Âm mới nói, ta chỉ cho phép đúng một tuần lễ nữa thôi. À lúc đó không có, không chưa, mẹ Quan Âm chưa về. Chưa, chuyện nó dài lắm. Thì lúc đó xong cậu đi về, cô nói nhất thời chị chưa thể giúp được em. Để từ từ chị xem có xin thế lực nào mà hỗ trợ không. Chứ bây giờ nhất thời chị không biết, chị thua rồi. Chị sợ quá rồi, trời ơi, giờ một cái mặt nó quỷ ghê quá. Xong cái anh đi về. Anh đi về thì cô xin mẹ Quan Âm ứng cứu. Thì mẹ Quan Âm mới nói, và cô có điện báo lại với anh bạn đó. Mẹ nói à, ta bắt buộc nó là phải đúng một tuần nữa, đúng ngày rằm, là tháng 4, tháng 5 gì đó không biết, đúng ngày rằm này là phải trả con vợ cái về, bằng không ta tiêu hồn. Thì anh chàng nè, rằm hả chị? Ô, ngày hôm đó em có giao hàng ở Long Khánh, vì chị xin mẹ, nhưng mà trước đó 2 ngày, trước khi giao hàng nó mới 5 ngày thôi. Chị xin với mẹ Quan Âm cho em 5 ngày nữa rước vợ em về đi. Trời đất ơi, mẹ biểu một tuần không biết nữa. Thôi, để chị xin chứ chị không biết nha. Chị không ý kiến gì chuyện này. 5 ngày nữa em có chuyến giao hàng ở Long Khánh. Rồi, để chị xin. Thế là ảnh kể với cô rằng giáp Tết, tức là cổ đi nay là 4-5 tháng đó, giáp Tết, gần tới Tết, thì dài quá, với lại nay mấy chục năm rồi, cô đâu có nhớ đâu hết chính xác đâu, nhưng mà cô sẽ kể phiên phiến nha. Thì là anh nói có người mách với ảnh là hai người này cặp với nhau. Thì cái cậu nam này, cậu xin nghỉ sớm, cậu đi về Long Khánh. Hai người này đồng hương ở gần nhau, cùng trong một ấp. Thì cái cậu nam này nghỉ sớm, mà xin nghỉ sớm trước mấy ngày Tết, đi về quê có việc. Thì cô nương này xin anh cho em Tết nay về thăm mẹ của em. Thôi bây giờ Tết nay cho em về ăn Tết với mẹ mấy ngày. Cậu này nghe một cái nghi liền, tại vì có người đã thấy rồi, cậu theo dõi mà chưa bắt được tại trận. Thế là cậu mới nói thôi tới mùng 2 Tết. Cậu mới nói thì cậu vẫn sai cái người mà sau này cô kể đó, theo dõi bám riết đó. Cậu mới nói em, cậu không nói gì cả, cậu không cho cô ấy về. Nhưng mà ngày mùng 2 Tết cậu đột ngột đổi chiến thuật để theo dõi. Cậu mới biểu anh đi ra ngoài mua gói thuốc, em ở nhà soạn đồ đi, anh với em về thăm mẹ. Thì biểu nhất một cái, biểu thằng Nam mày theo dõi sát cho tao, coi chị mày có điện cho ai không. Thì nói không, chị không hề điện cho ai hết. Tức là cái cuộc đi về đó không hề hẹn trước. Cổ đi gom đồ về. Thì ảnh kể rằng nhà của thằng kia ở con đường độc đạo, ở đường quê đằng trước có bụi, có nguyên hàng tre. Và nhà nó ở đầu làng, nhà vợ em cuối làng. Em về ở nhà mẹ vợ của em. Em nói đêm nay tao rình mày, đêm nay mày đi tao quýnh mày bỏ mạng. Thế là em rình, em không ngủ. Tối em ra ngoài bụi tre em ngồi em rình. 3 giờ sáng nó thức dậy, nó xuống nó tắm rửa, nó mặc bộ đồ quà bá tím đẹp, nó cột tóc lên, nó lấy nón nó che, nó lấy khăn che và nó đi. Mà em hỏi chị nha, nó tắm em nghe, nó dội nước em nghe, nó bật đèn em thấy, tới hồi nó tắt đèn trước, nó tắt đèn sau. Mà anh chị biết cái cửa nhà của mẹ vợ em là cái cửa sắt kéo ra, cả làng đều nghe. Thế mà nó kéo cửa sắt, em không biết. Khủng khiếp vậy. Nó đi em không biết, em không hề thấy, mà em ngồi ngay bụi tre đằng trước cửa nhà, mà tại sao mà vợ em nó đi em không thấy chị? Thì ma dắt mà. Nó đi không thấy. Tới 5 giờ rưỡi sáng, em buồn ngủ, em chui vô phòng, 5 giờ rưỡi sáng em mới thấy nó lò dò, nó leo lên giường. 3 giờ rưỡi nó đi, 5 giờ rưỡi nó về. Em không bắt được nó, em tức quá. Ngày mai á, em rình cái qua tới trưa ngày mai. Nó nói nó đi thăm bạn nó ở đầu đường. Đi lát về ăn cơm nha. Mẹ nấu cơm rồi lát về ăn rồi đi về nhà để con ở chợ. Em đi chút em về. Nó đi xong nó không về. Em rình tới nhà đó. Em hỏi, em thấy nó đang ngồi trong nhà đó. Em vô em nắm lại em tát cho hai bạt tay. Xong cái em mới nói em tát hai bạt tay xong em mới nói em mới kêu hết nhà nó ra. Em nói tôi là chồng mà bây giờ tự dưng bỏ con tôi, gia đình hạnh phúc mà giờ thằng này nó quyến rũ. Bây giờ tao cho vợ tao cho mày. Nó nói ông nói ông ngon hả? Ông nói ông là quân tử mã thượng hả? Ông ngon, ông cho tôi cho nó đi. Vợ thách vậy. Được, tao làm. Thế là kêu hết cả nhà bên không hàng xóm bu đen hết. Lỡ nói mày quyến rũ vợ tao, bữa nay tao cho vợ tao cho mày. Vợ tao có mành bề gì tao lấy xác hốt xác mày đó. Bỏ nó đi về. Nó đi về xong cái nó nói em điện thoại với con đi, con sốt qua nay em điện thoại nó đi nói chuyện đó. Không, không có mẹ con gì hết á, coi như mẹ nó chết rồi đi. Thế là xong. Tát thêm cái nữa được. Được rồi, đi về nhà ăn bữa cơm cuối cùng với anh đi rồi anh buông anh đi về. Đi thì đi. Thế là đi về nhà ăn cơm. Thì mẹ Quan Âm nói rằng đúng giờ ngọ ngày hôm đó, giờ ngọ ngày rằm, tức là ảnh đã có xe đưa đi trước đó 2 ngày, ảnh xin rước nhưng mẹ nói không, đúng ngày rằm. Thì đúng ngày rằm đó ảnh về, theo như là mẹ Diêu Trì đã, ủa mẹ Quan Âm đã dạy ảnh là phải đi về đúng ngày rằm, đúng giờ ngọ. Thì ta bắt nó trả xác đúng giờ ngọ. Thì ảnh thấy, em thấy mới có 10 rưỡi à, không được, thôi đi về nhà ăn với anh bữa cơm cuối cùng đi, rồi anh đi về với con. Đi thì đi chứ. Cách về ăn cơm. Ông ráng ông chờ đến giờ ngọ là 11 rưỡi tới 1 giờ. Tới 1 giờ rưỡi. Thì ảnh ráng ảnh chờ. Thì nói 10 giờ rưỡi nó về ngồi ăn cơm với em. Tự dưng nó ăn cơm xong là em dòm lại là 1 giờ rưỡi. Nó quỵ chân em nó khóc. Tỉnh. Lúc đó là cái xác, cái con ma buông xác ra. Và nó tỉnh. Nó quỵ chân em khóc. Em có lỗi, anh tha thứ cho em về với con, em nhớ con lắm, cho em về với con. Em nói không, anh có giận em. Được rồi, anh chở em về, đi về với con sốt qua nay. Không, em còn ở lại đây, em bán bắp, mấy tháng nay em bán bắp, bây giờ người ta còn thiếu nợ tiền em, cho em ở lại em lấy tiền bắp rồi em về sau. Đây nè, quần áo của em, xách nguyên túi quần áo của nó, đưa luôn chứng minh nhân dân luôn, đưa hết luôn, nón dép đưa hết. Anh mang về đi, em đợi tiền xong ngày mai em về. Thì anh bạn này xách đồ về hí hửng, điện báo cho cô, chị ơi vợ em nó nói ngày mai nó về. Sao? Kể hết mọi chuyện, rồi xong, nó đi vĩnh viễn. Chị nói gì vậy? Em cầm đây rồi, nó đi đâu được, em cầm căn cước, quần áo nó, tất cả em cầm hết, nó đi đâu được. Chính vì nó đi không được, nó mới tự tử đó. Nó đã tính toán hết rồi. Khi mà nó chấp nhận đưa chứng minh đưa đồ để cho cậu tin mà buông cổ ra thì cổ sẽ tự tử. Khi cổ tỉnh lên, cổ là một cô giáo để tai tiếng từ bên đằng vợ tới đằng thằng kia cho tới nhà cậu, thì là cổ không sống nữa đâu, cổ tự tử. Ôi trời ơi, chị cứu em, chị cứu gì em, làm sao em, làm sao. Chị thua rồi, chị làm sao bây giờ. Em ơi, đó là định mệnh của em đó. Thôi để cứ chờ thời gian xem sao. Thì rồi anh bạn nó ra về. Sau đó khoảng 5 rưỡi thì cái anh Vũ, anh bạn hàng xóm của cô, ảnh lên chơi. Anh ân hận thiệt. Anh giới thiệu nó lên để rồi anh ân hận để đem cho anh em cái gánh nghiệp. Anh ân hận. Nó lừa. Nó đuổi vợ nó đi biệt xứ đặng nó lấy vợ khác. Nó sắp lấy rồi, sắp đám cưới rồi. Trời đất ơi, sao tệ dữ vậy? Anh tức thiệt đó nha, anh biết vậy, anh muốn đưa nó lên em. Ông nói xong đi về. Thì ngày hôm sau cái cậu Nam mới lên. Cậu Nam đó lên đi với một người Nam, một người công nhân ở trong đó. Chị ơi chị cứu em chết mất. Chết cái gì? Nghe nói sắp cưới vợ sung sướng quá, còn chết gì nữa mà chết. Gì vậy đây nè, em muốn chết đây nè. Làm sao đây, cứu em. Người ta nói là em làm bộ em dựng chuyện, đặng em đuổi vợ em đi em lấy người khác, bây giờ sắp đám cưới rồi. Không có, em mà đám cưới em chết trước, em tự tử chết, nhưng mà bây giờ em làm sao đây, em bị vướng rồi. Vướng làm sao thì chắc ăn ở với người ta, vướng làm sao. Cậu ấy mới kể một câu chuyện rằng là hôm đó thì xong rồi cậu đi về thì vợ cậu biến mất vĩnh viễn, thì cậu thua, thì cô đã nói rồi là nó chết, cổ chết rồi, nó không trở về nữa đâu. Bởi vì một con người có danh dự không bao giờ chịu mà tủi nhục như vậy, cổ chết rồi. Thì 2 năm trời mất tích. Thì giờ đụng cái cách đây khoảng gần 5 rưỡi thì em đi ra ngoài đường, em gặp thằng này, là cái thằng đó, cái thằng cặp với cô vợ nó. Nó lang thang ở ngoài chợ Hiệp Thành đó. Lúc đó đã con mắt nó cái gì nãy cô có điện thoại cô nói tiếp nha các bạn. Tức là cái anh bạn này á, ảnh kể chuyện ảnh ra chợ Hiệp Thành, ảnh gặp cái ông tướng kia đi lang thang lưng tưng ngoài, hỏi mày đi đâu đây, còn vợ tao đâu, mày bỏ vợ tao đâu. Nói bà bỏ tôi rồi, bà trốn đi mất tiêu rồi. Nói, giờ mày ở đâu đây, mày đi đi tới đây, từ mày Long Khánh mày ở đâu đây, mày tới gần nhà tao có chuyện mày muốn gì. Nói tôi bà bỏ tôi đi rồi, tôi định xuống đây kiếm chuyện làm gần gần đây, tôi theo dõi coi bà có về với ông hay không, chứ giờ bà đi biệt xứ bà về với ông tôi cũng bằng lòng nữa, nhưng mà giờ tôi không biết bà biệt biệt xứ luôn, tới giờ tôi không tin tức gì bà. Rồi xong thì anh chàng này nghĩ rằng bây giờ tương kế tựu kế, ta đem nó về làm việc với ta như xưa để ăn chung mâm ngủ chung giường. Tức là đem thằng này về mà nói thẳng, cậu nói với cô rằng ăn chung mâm ngủ chung giường, để em theo dõi nó, rồi em cho thằng này, đó là cái cậu đi chung, là người của em á, là theo dõi sát nó. Mày thấy mày vợ tao đâu, mày nắm lại liền, mày kêu tao ra, tao bắt vợ tao lại, tao biết vợ tao bị ma nhập thì tao tha thứ, nhưng mà tao phải bắt lại vợ tao. Nói vậy xong cái tự dưng rồi cái cũng khoảng thời gian rồi thì tự dưng có cô nữ làm công nhân của em á, cô đó thì có chồng uống rượu tối ngày, về quánh vợ tối ngày. Tới ngày cô chắc chắn là con ngủ với cô nương đó rồi, cho nên bây giờ mới sợ, mới bị cổ khống chế. Cổ nhảy lên giường em, chui phòng em, đóng kín cửa, em nhào vô thấy cổ nằm đóng. Cổ nói bây giờ em phải lấy cổ, em không lấy cổ thì chai thuốc rầy cổ cầm trên tay cổ uống liền tại chỗ. Em phải giả bộ cù cưa cù nhầy chứ làm sao giờ, người cũ tự tử chết em mang họa sao. Hỏi rồi giờ sao, giờ nói gần cưới rồi mà em đâu có muốn cưới đâu, em thương vợ em đâu muốn bỏ vợ con. Chị không biết giờ tình hình tại sao lại khung khiếu gì mà lại đem tướng kia về ở trong nhà em. Em tưởng rằng em bám theo nó em tìm vợ em, ai về nửa năm nay không thấy đâu hết. Nó chết rồi thấy gì nữa anh thấy. Khi nó đưa cho em rồi là nó đi chết đó, ai tìm được nó. Rồi xong cái bây giờ vậy cái cô mới xin mẹ về, cô nói mẹ sao lại kỳ cục vậy mẹ, nếu mà nó sai nó làm như vậy sao mà mẹ không cho người mà chặn lại, mà lý do gì mà sao cái thằng đó này tìm về trong nhà của cậu Năm này là sao. Mẹ mới nói một câu mà đó là cô biết nó đã là luật và cô cũng biết nhiều vụ rồi. mẹ nói rằng đạo Phật không nhập được vào nhà đạo Chúa, đạo Chúa không nhập vào nhà đạo khác được. Đạo nào là cái nhà của đạo Chúa là đạo Chúa trực quản và đạo Phật không vào được. Đạo nào cũng vậy hết. Đó là giang sơn riêng của người ta, giống như nói là mình ở cái huyện này qua huyện khác thì không được phép bước vào nhà người ta, bước vào công sở người ta là phải có giấy tờ trình chứng cứ, còn không là công an bắt bỏ tù vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Thì cái tên đó nó nghĩ rằng đây là căn nhà của đạo Chúa, Phật không vào truy vết để bắt nó được, nó mới lòn về trong nhà của đạo Chúa nó ở, để nó mong rằng nó kiếm vợ nó. Đó, thấy ghê không? Rồi cuối cùng thì cái cậu đó mới kể: em cũng chưa đến nghĩ chuyện lên chị, em thấy chuyện qua lâu quá rồi, thì nó đã đến vầy rồi, em không có lên chị nữa. Nhưng mà rồi tự dưng cái hồi đêm này em nằm mơ thấy giấc mơ lạ. Em mơ thấy em với cái thằng đó ăn ở với nhau, hai thằng nam ăn ở với nhau. Kỳ lạ, xem mơ kỳ vậy. Vừa nói xong thì cái cậu nam đi cùng đây, anh nói: hồi đêm này hả? Hồi đêm này 2 giờ sáng em mơ giấc mơ. Rồi tao cũng mơ giấc mơ lúc 2 giờ sáng. Em mơ thấy anh ngủ với một người phụ nữ trên cái giường đó, mà không phải là thằng kia. Ghê chưa? Đó. Thì con nói: ủa sao kỳ vậy chị? Rồi tao hiểu rồi, nó đang mượn để mà nó mượn để nó vợ chồng nó ăn ở nhau, hai con quỷ vợ chồng nó ăn ở nhau. Con thấy ghê chưa? Nhưng cái luật, cô mới biết cái luật, và sau này cô đã nhiều cái án tích để cô biết được một điều rằng cái luật rằng là đạo Chúa không nhập được vào nhà đạo Phật, mà đạo Phật không nhập được vào nhà đạo Chúa, không được phép, y như là xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Hợp pháp là đạo Phật nhập được nhà đạo Phật, đạo Chúa nhập được vào nhà đạo Chúa, còn không không được phép thâm nhập. Đó, vấn đề như vậy. Thì cái câu chuyện này đến đây đã hết rồi, để cô coi coi nó bao nhiêu phút rồi. Ít thì cô kể tiếp, mà không mà vừa đủ đó thì cô thôi.
Sương khói bên trời, điệu hàn ẩm cháy cho người ưu tư. Cao nguyên cũng tựa hiền hư, núi che mặt nguyệt, lời ru cội nguồn. Phóng trần dầu dại mưa tuôn, ngắm trong quan tài mà thương phận người. Chiều thanh vọng hướng mây trôi, nghe hồn viên sứ về khơi ngọn ngành. Vòng trần số đầy loanh quanh, ngã nghiêng bất định cầu thành hoại vong. Trước sau người trang chung lòng, bọt sóng bên dòng chuyện xoay. Tâm bất định lạc loài viễn mộng, hồn vô minh chi vọng phú đô. Nghiệp chân say tình lỡ mơ, tình say thì cũng bên bờ hoài vong. Chiêng trống thúc xa gần đều động, mõ chuông kêu khán giọng luân. Gió mưa là mộng đôi rơi, kệ kinh là điệu nương người thiện tâm. Đêm có quanh cũng tâm trơn lý, ngày có buồn cũng vị nhân xanh. Đủ duyên mới đáo cửa thiên, vô duyên áo đạo diệt cùng cùng. Vì lai
khơi tạo huyền cơ, chờ chiều kẻ bán người mua. Tôi đây trao tặng, được thua chẳng mang. Đêm ngơ ngác một giềng trăng khuyết, bạn hay còn an giấc lâu son. Chiếu thiên tôi vẫn mõ chuông, cầu xin thế thế bình an vạn loài. Đời ngắn lắm đợi gì mai mốt, sống hôm nay nên biết ngày nay. Chọn lành chọn tốt một ngày, ngày mai tu nữa trả vay mặc lòng. Nghiệp đã nặng đèo bòng chi nữa, phúc còn dư cũng tựa thiền môn. Đợi khi mưa dập gió dồn, mái treo mục ruộng họ tồn phúc hương. Nay dư dạ chớ khinh người, khó của đem cho là của để dành. Gieo gì gặt nấy dành dành, hoa sen trắng nở trên cành hoa lâu. We'll be right back.